Xin chào các bạn, anh là Nguyễn Hữu Trí hay còn gọi là Mr. Well or Ray, ông thầy đẹp trai và ảo tưởng nhan sắc đến từ Học viện Awaken Your Power. Đây là kênh podcast mà anh chia sẻ về những bài học và trải nghiệm về các khía cạnh trong công việc, cảm xúc và tâm lý. Nếu quan tâm, các bạn có thể tìm hiểu về những kiến thức và chương trình hỗ trợ của Học viện AYP của anh trên website ayp.vn. Còn bây giờ, hãy cùng nhau đến với chủ đề podcast của ngày hôm nay. Let's go! Đầu năm 2024, thị trường lao động ở thành phố Hồ Chí Minh đón nhận một chỉ số rất đáng lo ngại. 30% lao động mất việc năm 2023 ở độ tuổi ngoài 40 tuổi. Cụ thể là trong số 166.000 người xin nhận trợ cấp thất nghiệp năm 2023 thì có gần 48.000 người trên 40 tuổi. Con số này năm 2021 chỉ dừng lại ở mức 29.000 người thôi, tức là sau 2 năm nó tăng lên hơn 60%. Và trong chủ đề về tài chính cá nhân và sự nghiệp ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng mổ xẻ lý do vì sao cái khủng hoảng nói trên diễn ra và những hệ lụy và áp lực khủng khiếp mà nó mang lại. Phần thứ hai, anh sẽ chia sẻ kỹ hơn với những bạn trẻ trong độ tuổi 20 mấy, 30 mấy, 4 kinh nghiệm cá nhân của anh để chuẩn bị sớm, đề phòng và giúp các bạn giảm thiểu nguy cơ rơi vào khủng hoảng tuổi trung niên, midlife crisis. Lý giải cho hiện tượng này ở góc độ kinh tế vĩ mô thì có hai lý do quan trọng. Thứ nhất là với tình hình kinh doanh nhìn chung khá là bi quan trong năm 2023 và triển vọng tương đối mơ hồ trong năm 2024, thì các doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam buộc lòng phải thu hẹp mô hình sản xuất và cắt giảm biên chế. Trong tình huống này, doanh nghiệp buộc lòng phải cắt giảm nhân sự có thâm niên và thu nhập cao, nằm trong nhóm quản lý cấp trung, ưu tiên giữ lại các nhân sự trẻ thu nhập thấp để đào tạo trong giai đoạn cầm cự, chờ đợi tới lúc thị trường khởi sắc trở lại. Lý do thứ hai là đối diện với sự biến động rất lớn về phương thức kinh doanh, sự ra đời của những công nghệ mới, những cách thức tiếp cận khách hàng mới, những nhu cầu và hành vi tiêu thụ mới, thì rõ ràng là đối tượng lao động trẻ sẽ có khả năng nắm bắt và thích nghi nhanh nhạy hơn rất nhiều so với thế hệ Gen X đã bước qua độ tuổi tứ tuần. Do vậy mà áp lực bị đào thải đối với người lao động tuổi trung niên trong giai đoạn hiện nay là rất lớn. Đó là góc nhìn từ kinh tế vĩ mô. Nếu chúng ta phân tích từ góc nhìn tâm lý, sự nghiệp và đời sống cá nhân trong từng gia đình thì rõ ràng là những cái biến động kinh tế và áp lực này chẳng khác nào dầu đổ thêm vào lửa đối với cái lứa tuổi trung niên. Bởi vì ngay lúc này các bạn à, có khi họ cũng đang vật lộn với cái gọi là midlife crisis, khủng hoảng tuổi trung niên. Và trong giai đoạn khủng hoảng đó, thẳng thắn nghe, một cú ngã ngựa bất ngờ về công việc và thu nhập có thể khiến cho midlife crisis của họ trở nên trầm trọng hơn rất nhiều. Cụ thể những khó khăn có thể ập đến đó là: thứ nhất, áp lực rất lớn về tài chính. Bởi vì lúc này các bạn đang là nguồn thu nhập chính của cả gia đình, không chỉ là nhu cầu chi tiêu cá nhân mà còn là khoản trả góp cho căn hộ, cho xe hơi. Con các bạn đang bước vào độ tuổi trung học hoặc là đại học với những khoản chi phí và đầu tư rất lớn. Bố mẹ các bạn bước vào độ tuổi 60, 70 và đã không còn tạo ra thu nhập, bắt đầu phát sinh những vấn đề về sức khỏe. Việc đánh mất thu nhập ổn định trong giai đoạn này đồng nghĩa với rất nhiều áp lực và lo lắng. Thứ hai, ở tuổi 40, các bạn sẽ ý thức rất rõ về sự sa sút về sức khỏe. Bạn cảm nhận rõ ràng là mình không còn đủ sức để thức khuya, để đi gặp khách hàng, cày cuốc trâu bò bất chấp như cái tuổi 20-30. Áp lực cạnh tranh trong công việc ngày càng lớn, việc lèo lái sự nghiệp cũng khó khăn hơn, bởi vì lên càng cao thì vị trí càng ít và sự sàng lọc càng gắt gao hơn. Ở giai đoạn này, một cú sảy chân trong sự nghiệp sẽ khiến bạn khó đứng dậy hơn rất nhiều. Kiểu như là mình đi tìm lại việc á, thì tìm cái ghế quản lý đâu phải muốn tìm là có. Còn nếu mình sẵn lòng hạ mình xuống làm một vị trí thấp hơn thì liệu mình có đủ sức để cạnh tranh và bon chen với lớp trẻ hay không? Giai đoạn này thử thách vô cùng. Thứ ba, đó là áp lực về chuyện công việc và tiền bạc sẽ khiến cho mối quan hệ vợ chồng của chúng ta khi đó nếu có chút hụt hẳn sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Theo thống kê của tạp chí Forbes chỉ ra rằng cãi vã thường xuyên và áp lực tài chính là hai trong năm lý do lớn nhất khiến các cặp vợ chồng tiến tới ly hôn. Và rồi cuối cùng, tất cả những vấn đề nói trên sẽ khiến cho biểu hiện mông lung về định hướng, ngờ vực về giá trị bản thân ở tuổi trung niên trở nên trầm trọng hơn rất nhiều. Hệ quả của nó trong khía cạnh tâm lý có thể dẫn đến những rối loạn lo âu, trầm cảm hoặc là những hành vi chi tiêu, mua sắm, đầu tư, bốc đồng, thiếu kiểm soát, sự nóng nảy và thiếu bình tĩnh hơn trong giao tiếp và lối sống. Tóm lại, tài chính, sức khỏe, công việc, sự nghiệp, mối quan hệ vợ chồng, tâm lý, tất cả những khó khăn này đến cùng một lúc tạo nên midlife crisis. Và thẳng thắn đi, thử thách trưởng thành của tuổi trung niên thì từ xưa tới giờ chưa bao giờ là dễ. Và trong giai đoạn kinh tế biến động như hiện nay thì nó lại trở nên cực kỳ khó khăn. Mà khó quá thì sao các bạn? Đúng rồi, khó quá mình bỏ qua các bạn ơi nha. Tại vì thành thật mà nói là trong lúc anh brainstorm cùng với các bạn trong ekip để xây dựng cái nội dung thì mình với ekip cũng rất cố gắng để tìm ra những cái lời khuyên thực tế cho đối tượng khán giả tuổi trung niên, và cuối cùng chúng tôi không tìm ra được. Tại vì về mặt khách quan, nó là quá khó để mong đợi có thể tháo gỡ một cái thử thách vô cùng phức tạp với nhiều khía cạnh khác nhau trong khuôn khổ 30 phút. Chưa kể là cái biểu hiện khó khăn ở tuổi trung niên nó thể hiện ra với mỗi người đều khác nhau, muôn hình vạn trạng, cho nên sẽ không thể có một cái lời khuyên chung chung đại khái cho tất cả mọi người được. Nó rất là lý thuyết và sáo rỗng, và anh đã trót đẹp trai rồi, anh không được quyền sáo rỗng và lý thuyết. Thậm chí là từ năm 2023 cho tới nay thì trong học viện bọn anh nhận ra là riêng với cái đối tượng người đi làm ở tuổi trung niên thì ngay cả cái khóa huấn luyện Awaken Your Power, một khóa học chuyên sâu kéo dài 2 tháng, có khi vẫn là chưa đủ để tháo gỡ triệt để tất cả những khía cạnh trong khủng hoảng. Cần phải có thêm cái sự thấu hiểu và tư vấn một một chuyên biệt cho từng người. Còn lại, quay trở lại với nhóm khán giả trẻ tuổi hơn, hoặc là ngay lúc này chúng ta vẫn may mắn có được một công việc ổn định và thu nhập tốt, thì lời khuyên quan trọng nhất của anh đó là đừng đợi mất bò mới lo làm chuồng. Đừng để tới lúc 35, 40 tuổi rồi mới bắt đầu loay hoay và xoay sở. Hãy bắt đầu sớm. Cho nên xin gửi gắm tới các bạn 4 lời khuyên chân thành từ trải nghiệm cá nhân của anh Quéo để giúp các bạn chuẩn bị sớm ngay từ bây giờ cho bài thi tốt nghiệp tuổi trung niên của riêng mình. Ready? Thứ nhất, không được ngừng sử dụng năng lực nghiên cứu và tìm hiểu của mình. Điều quan trọng chúng ta cần nhận ra là già nua không phải là ở tuổi tác. Bản chất của sự lão hóa đó là sự khô cứng và mất đi khả năng tự làm mới. Điều này áp dụng cho cả tế bào, các cơ quan trên cơ thể, cũng như tư duy, nhận thức và năng lực của chúng ta. Sai lầm lớn nhất của hầu hết mọi người đó là sau khi tốt nghiệp đại học, đặc biệt là sau 3-4 năm đi làm, công việc đã dần ổn định thì họ sẽ ngừng trau dồi và học hỏi thêm những điều mới. Chúng ta sẽ bị cuốn vào cái guồng quay tất bật của công việc, rồi yêu đương nè, lập gia đình nè, rồi sinh con cái, mua nhà cửa. Và lúc đó giống như là một anh chàng nông dân tất bật lao động mỗi ngày với lưỡi cày lưỡi cuốc của mình và quên mất việc mài dũa và nâng cấp cải tiến công cụ. Thắt một phát, 10 năm sau, đến một ngày nọ, cái lưỡi cuốc cũ kỹ đó bật gãy thì họ mới lúng túng không biết sửa lại như thế nào. Ngẩng mặt lên thì thấy trên những cánh đồng khác người ta đã lái máy cày và chạy ầm ầm. Đó chính là tâm sự của một người đi làm tuổi trung niên. Đến lúc đó thật ra không phải là không có giải pháp nha, bởi vì máy cày thì đại lý họ vẫn bán và họ sẵn sàng tổ chức những khóa huấn luyện kỹ năng điều khiển, sử dụng những cái thiết bị mới, cập nhật các kiến thức mới. Chỉ là vì suốt 10 năm chúng ta không đụng tới sách vở bút viết, so với 10 năm trước chữ nghĩa nó rơi rụng hết 7-8 phần rồi. Lúc đó mình cảm thấy việc quay trở lại học hỏi rèn luyện rất là mệt mỏi và khó khăn. Nhớ lại cái ngày còn trẻ, mình cũng đã từng đọc sách, nghiên cứu, mày mò rất là máu me và hăm hở. Thì tới lúc đó chỉ biết trách bản thân mình đã chỉnh mãn quá lâu. Các bạn trẻ, các bạn có mường tượng được cái cuộc chơi đó không? Quy luật tự nhiên nói là cơ bắp nếu không được dùng tới, lâu ngày sẽ thoái hóa và tiêu biến. Vì vậy, không ngừng sử dụng những cơ bắp học hỏi của mình. Không nhất thiết là lúc nào cũng phải trau dồi chuyên môn và kiến thức cho công việc đâu các bạn. Cái quan trọng nhất là duy trì cái cơ bắp để học hỏi, cái cơ bắp để mày mò, nghiên cứu, để thỏa mãn cái sự tò mò và hứng thú của riêng các bạn. Vì vậy, ở bất cứ tuổi nào, 28, 30, 35, 50, 60, hãy đảm bảo là mỗi một năm các bạn đều học được một thứ gì mới. Công việc cũng được, chuyên môn cũng được, rồi năng lực quản trị, giao tiếp, điều hành cũng được, một ngoại ngữ mới cũng được, một sở thích, một cái hoạt động mới cũng được. Miễn là các bạn phát triển được một khả năng mới cho mình. Ví dụ thực tế từ bản thân anh, ngày mới ra trường đi làm thì anh ưu tiên cho việc nâng cấp năng lực cho công việc, rồi kỹ năng làm đội nhóm, kỹ năng lãnh đạo, năng lực phân tích giải quyết vấn đề, kỹ năng quản lý tiền bạc. Rồi sau này đến năm 2011 nè, khi mà Facebook marketing rộ lên, thế là anh học thêm cho mình về digital và social marketing. Rồi bên cạnh đó, khi lấy vợ sinh con thì anh học cho mình cái kỹ năng chụp ảnh để chụp hình cho con, cho vợ. Đi chơi với vợ chụp 5 tấm là được vợ khen hết 3 tấm. Đây là một thành công lớn. Năm 28 tuổi, anh học cách thưởng thức rượu vang, rồi nghiên cứu rèn luyện cái khả năng thẩm âm, tức là tập cho cái lỗ tai của mình nó tinh tế hơn. Rồi về sau khi mà anh mở các tiệm bánh, các nhà hàng ở trên Đà Lạt thì anh dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu về ẩm thực, về ăn uống. Anh rất là giỏi trong việc thử đồ ăn. Rồi đến năm 2019 khi bọn anh mở hai cái quán bar lớn ở trên Đà Lạt thì anh bắt đầu học về cocktail, rồi bén duyên, học về pha cà phê hand drip, xong rồi ghiền luôn tới giờ. It's beautiful. Năm 2016 là anh học lái tàu, 2017 là anh bắt đầu chạy bộ, nhưng mà đến năm 2019 thì mới bắt đầu tìm hiểu và nghiên cứu sâu về khoa học vận động và dinh dưỡng. Cốt đã hoàn thành được cái giải chạy VMM 160 cây. Rồi về sau này khi mà anh mở lớp huấn luyện về chạy bộ thì anh lại càng phải nghiên cứu và học hỏi thêm suốt tới bây giờ luôn. Năm 2019 anh học thêm về content creation, tức là khả năng sáng tạo nội dung, rồi cách để mà xây dựng và quản lý personal brand, thương hiệu cá nhân, đúng không? Và nhờ vậy mà phát triển được cái kênh YouTube và top. 2021 bị cách ly xã hội, Covid nhốt ở nhà, thế là anh u ức quá, anh dành mấy tháng trời để nghiên cứu về tâm lý học, rồi anh thực hành thiền định để phát triển cho mình những cái năng lực ngoại cảm. Rồi 2022 thì anh với gia đình của anh dành ra 10 ngày liên tục để học trực tuyến. It's beautiful. Và bọn anh rất là yêu thích môn này. 2023 anh dành thời gian để nghiên cứu về đạo học, nghiên cứu về triết học phương Đông. Hả không? Và ngay bây giờ thì anh đang tập tành nấu ăn để có thể xuống bếp cùng với con trai của mình. Và bên cạnh đó thì anh đang mày mò và nghiên cứu về âm thanh high-end. Cho nên 41 tuổi đầu rồi, anh chưa bao giờ ngừng học hỏi và mày mò những cái điều mới mẻ hết. Và kể ra ở đây không phải là để flex với mọi người, mà là để các bạn nhận ra là đến một lúc nào đó mình học không phải là mình phải học, mà là vì những cái điều mới mẻ đó nó làm cho cuộc sống của chúng ta ngày càng thú vị hơn, đa dạng hơn. Nó làm cho mình ngày càng trở thành một cái người hay ho và cuốn hút hơn. Vui lắm các bạn ơi. À, dĩ nhiên là khi kể ra một list rất là nhiều và rất đa dạng những cái hoạt động như vậy thì nhìn có vẻ như là anh Trí cái gì cũng học, cái gì cũng trải nghiệm. Không đúng nha các bạn. Tất cả những cái khía cạnh mà anh tìm hiểu và học hỏi thật ra nó đều nhắm trúng vào những cái sở thích, tính cách và tiềm năng bẩm sinh của cá nhân anh. Cho nên anh mới đầu tư thời gian và tiền bạc để phát triển. Vì vậy, năm 20 tuổi, nếu có một cái tìm hiểu quan trọng các bạn nên có, đó là tìm hiểu về tố chất và thiên hướng bẩm sinh của mình, để rồi sau đó mình tự tin để theo đuổi và phát triển hơn. Thứ hai, hãy mở rộng sự giao thiệp của các bạn với những người trẻ tuổi và những người lớn tuổi hay ho, thú vị. Muốn giữ cho tâm hồn mình trẻ trung thì chúng ta phải chơi với người trẻ. Và có thể đây cũng là một cái lợi thế trong công việc giảng dạy của anh, bởi vì anh lúc nào cũng được trò chuyện và làm việc với những người trẻ tuổi. Thì mình gửi gắm cho họ những cái góc nhìn cuộc sống, kinh nghiệm và sự hiểu biết của mình, nhưng ngược lại, họ lây ngược lại cho mình cái sự hồn nhiên, hăm hở và máu me của họ. Và quan trọng nhất là họ giúp mình bắt trend. Trời ơi, cái này hay lắm các bạn. Mỗi ngày mà vô văn phòng á là sẽ có mấy bạn nhân viên mà gọi là các em, nhưng mà thật ra là nó bằng tuổi cháu mình, phải không? Và nó quàng vai bá cổ anh Trí, nói anh Trí, anh biết cái trend này không? Anh qua đây, anh cầm mấy cái bịch ni lông này đi. Đấy đó, anh làm gì nè, để em quay cho anh nha. À, anh phải làm vậy mới đúng, phải dẻo lên anh. Kiểu vậy đó các bạn. À, và đó là một cái điều tuyệt vời giúp cho anh giữ được cho mình cái tâm hồn luôn tươi mới, trẻ trung. It's beautiful. Và cái quan trọng nhất là khi mình giao thiệp với những người trẻ tuổi hơn mình như vậy, tuyệt đối không được nhìn những bạn trẻ đó bằng cái con mắt trịch thượng kể cả. Tuyệt đối không được dùng cái kiểu dạy đời của những bậc đàn cha đàn chú đó. Là ôi các chú còn non và xanh lắm, chú thì biết cái gì. Lúc mà chú còn mặt bỉm thì anh đã đi nước ngoài, đã kiếm tiền à mầm rồi. Nói năng cái kiểu đó là mấy bạn trẻ họ unfriend, block nick mình hết. Họ cách ly xã hội mình luôn. Và họ không thèm dạy cho mình những cái hay, những cái mới của thế hệ của họ đâu.
Nếu thật sự quan tâm, các bạn có thể tìm hiểu thêm về các chương trình đồng hành và các khóa huấn luyện chuyên biệt của Học viện Awaken Your Power trên website AYP.vn. Ok.
À, bên cạnh việc giao thiệp với những người trẻ thì chúng ta tìm cho mình những người bạn già thông thái. Thì anh may mắn có được cho mình những cái người bạn già hơn anh 10 tuổi, 20 tuổi, rồi có một cái cặp bạn mà chơi với anh nhưng mà là học cùng khóa với mẹ anh. Nhưng mà lý do anh gọi họ là những cái người già thông thái bởi vì có khi họ còn trẻ trung và yêu đời hơn anh nữa các bạn. Ừ, họ gần 70 tuổi rồi nhưng mà đầy cái sự hồ hởi, tò mò, yêu đời, nhiệt tình. Và họ chính là người dạy cho anh cái cách gìn giữ một cái tâm hồn trẻ trung, một thái độ khiêm nhường và quý mến những người trẻ tuổi. Điều thứ ba, tập thể dục và để ý một chút tới chuyện ăn uống. Cái này tôi nói đi nói lại nhiều lần rồi ha, nhưng mà thôi, các bạn tạm tin cái ông già này đi nha. Bởi vì sự thật là hầu hết tất cả những bạn trẻ, các bạn sẽ không bao giờ cảm thấy là mình cần tập thể dục trước năm 35 tuổi. Các bạn sẽ luôn cảm thấy là mình ổn, mình lướt qua hết những cái mệt mỏi, áp lực. Các bạn thức tới 3-4 giờ sáng ngày hôm trước, ngày hôm sau 8 giờ vẫn có thể lên văn phòng. Rồi ăn nhậu, chè chén, bét nhè ra 24 tiếng đồng hồ sau thôi, các bạn sẽ cảm thấy như chưa từng có cuộc ăn chơi. Đó là đặc quyền của tuổi trẻ. Chỉ là sau 35 tuổi, bất thình lình cuộc đời sẽ tước bỏ hoàn toàn cái đặc quyền đó. Tao mất rồi, tao nói tụi bay nghe, tin tao đi. Đột nhiên một ngày nọ các bạn thấy sức khỏe của mình tuột dốc với tốc độ ngày càng chóng mặt. Và trong cái clip này, thôi anh sẽ không giải thích quá sâu về cái khía cạnh khoa học của cái tiến trình lão hóa của cơ thể. Chỉ chốt bằng một câu hát trong cái ca khúc bất hủ Yesterday của nhóm nhạc The Beatles. Suddenly, I'm not half the man I used to be. Yếu đuối lắm. Hiểu không? Không hiểu đâu, nhưng mà thôi cảm và tạm tin tôi đi. Tóm lại, một cái minh chứng bằng người thật việc thật là trong cái lớp dạy của anh, dạy 14 tiếng liên tục, đến cuối ngày trong lớp của anh, người già nhất, nói nhiều nhất, quẩy nhất và đứng suốt cả ngày vẫn là người có nhiều năng lượng và sức sống nhất ở trong lớp. Đó là hệ quả của việc chuẩn bị sớm của lão già này. Cho nên tin tôi đi, chuẩn bị sớm. Cuối cùng, khía cạnh thứ tư, một khía cạnh không thể thiếu, đó là tài chính. 40 tuổi đầu, tức là đi làm được gần 20 năm rồi, thì không nhất thiết các bạn phải là triệu phú, tỷ phú, đại gia, nhà lầu, biệt thự, rồi phải đủ món chứng khoán, bất động sản, crypto, tiền ảo. Không nhất thiết phải có mấy thứ đó, nhưng nhất thiết các bạn phải có một khoản tiết kiệm phòng khi bất trắc cho bản thân và gia đình. Đại khái là trong trường hợp cả hai vợ chồng đều bị mất thu nhập, các bạn phải đủ tiền để duy trì được đời sống ổn định cho cả gia đình trong vòng 6 tháng ít nhất. 40 tuổi có thể các bạn không dư dả rất nhiều, nhưng mỗi tháng phải để lại được ít nhất là 10% thu nhập. Tới tuổi đó rồi, tuyệt đối không thể nào sống theo cái hệ có đồng nào xào đồng nấy, chưa hết tháng nhưng đã hết tiền. Thậm chí nếu tuổi đó rồi mà vẫn còn phải vay mượn, vẫn nợ thẻ tín dụng, vẫn vay tiêu dùng, thì sức khỏe tài chính của các bạn thật sự quá là đáng báo động. Đó là cái cơ bản nhất nha. Còn nếu tốt hơn chút thì các bạn nên có một chút hiểu biết cơ bản về phân tích rủi ro khi đầu tư, để tránh trường hợp là chúng ta so sánh rồi năm 40, 45 tuổi thấy mình thua sút bạn bè, rồi đâm ra hấp tấp và nôn nóng làm giàu. Khi đó các bạn sẽ rất dễ bị dụ dỗ, thao túng và lôi kéo vào những phi vụ đầu tư kinh doanh có rủi ro cao, thậm chí là lừa đảo, để rồi tiền mất tật mang. Cơ bản chỉ cần đến thế thôi các bạn à. Anh không chủ trương là ai ai cũng phải học về đầu tư, cũng phải kinh doanh chứng khoán, bất động sản này nọ giống như là vợ chồng anh. Cái đó, người nào có hứng thú thì họ tự khắc tìm hiểu và nghiên cứu. Còn lại, mặt bằng chung là sau 3-4 năm đi làm, các bạn cần phải có cho mình những kiến thức cơ bản về quản lý chi tiêu và lên ngân sách tài chính cho bản thân và gia đình. Rất cơ bản thôi là được rồi. Nói vậy rồi đó nghe, nhưng mà tin tôi đi, hầu hết vẫn không ai chịu nghe. Tới lúc hết tiền, nợ nần, mất bò mới lật đật đi làm chuồng không à. Tôi nói có đúng không? Tóm lại, 4 lời khuyên từ trải nghiệm cá nhân trong cuộc đời của ông Quéo. Thứ nhất, không ngừng học hỏi. Thứ hai, chơi với người trẻ tuổi. Thứ ba, tập thể dục sớm và để ý chuyện ăn uống một chút. Thứ tư, để ý chuyện tiền bạc một chút. Và cái chủ đề ngày hôm nay, mặc dù nó bắt đầu bằng cái khủng hoảng của những người tuổi 40, nhưng nó lại là cái tiếng chuông cảnh tỉnh và một cái bài học lớn cho những bạn trẻ đang tuổi 20 mấy, 30. Bí quyết tuyệt vời nhất để đương đầu với khủng hoảng tuổi trung niên đó là đừng đương đầu với nó. Chuẩn bị sớm từ năm 25, 30 tuổi, xử lý ngay từ cái gốc. Thì đến năm 40 tuổi, các bạn sẽ bất ngờ nhận ra là công việc, thu nhập, sức khỏe, gia đình và các mối quan hệ của mình nó suôn sẻ và bình an đến lạ thường. Khi đó, các bạn chỉ cần tập trung để sống, nỗ lực và enjoy cuộc sống của mình hết mình là được. Cho nên kết lại cái clip này nè nha, tôi không có quảng cáo gì hết nha. Mà thiệt tình là tôi năn nỉ luôn á. Nghe, ai mà còn trẻ tuổi, đang có những cái mông lung và định hướng hả không, rồi muốn trau dồi năng lực thế mạnh của mình, cần tư vấn hay học hỏi gì để làm sớm giùm cái đi hả không, học mà tư vấn với tôi cũng được, mà với chỗ khác cũng được luôn, miễn sao các bạn thấy uy tín, đáng tin cậy. Quan trọng là mình làm sớm, đỡ mệt cho cái người học và đỡ mệt cho cái người dạy, hạn chế được những cái khủng hoảng lâu dài cho các bạn. Lưu ý nha, học viện của mình không có dạy những cái như là thưởng thức rượu vang, rồi không có dạy trượt tuyết hay là đua thuyền hay pha cà phê gì đâu nha. Đặc biệt là không có dạy cái kỹ năng để có được nhan sắc rạng ngời giống như mình. Cái này quá trời người hỏi à, hỏi hoài luôn á nha. À, mà cái nhan sắc này là nó không có dạy được, hả không? Mà nói rồi mà cứ hỏi hoài à, khổ lắm các bạn nha. Còn lại những cái dịch vụ tư vấn và huấn luyện của bên mình thì các bạn có thể coi trên website ayp.vn ha. Còn nếu muốn tìm hiểu những dịch vụ của bên khác, các bạn lên website benkhac.vn. Vậy đi nha, ủng hộ tôi nha quý vị ha. Cái này không phải quảng cáo, tôi năn nỉ luôn á nha. Vậy đi, thank you.
Các bạn nhớ bấm theo dõi để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung mới nào trên kênh, cũng như nếu được đánh giá 5 sao trên điện thoại để giúp Spotify nhận diện đây là một kênh podcast hữu ích và mang nó đến cho nhiều người hơn nữa. Ok. Nếu các bạn cần thêm thông tin về những chương trình hỗ trợ chuyên biệt hơn về tâm lý, định hướng, giao tiếp hoặc là tài chính cá nhân, các bạn có thể chủ động tìm hiểu trên website của Học viện Awaken Your Power tại địa chỉ AYP.vn. Bên cạnh những chương trình của anh, các bạn sẽ còn tìm thấy nhiều chuyên gia khác của học viện như là anh Huỳnh Duy Khương, chị Thùy Dương, anh Lê Huy Cường nữa đó. Rất vui được có cơ hội chia sẻ và đồng hành cùng tất cả các bạn. Thank you.